bàn tròn. Thưa quý thính giả, chuyện bàn tròn ngày hôm nay chúng tôi cùng nhà báo Nguyễn Liên Dùng sẽ đề cập về một quyển hồi ký có tên gọi là Can Trường Trong Chiến Bài, viết bởi Phó Đại đốc Hải quân Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Liên Dùng.
Dạ, kính chào anh và xin kính chào quý vị thính giả.
Từ bao lâu rồi anh mới có được một cơ hội để đọc những cuốn sách do người Việt Nam viết thôi?
Dạ, tôi hay đọc lắm ạ. Nhưng mà một cái cuốn như cuốn hồi ký của Đại đốc Hồ Văn Kỳ Thoại thì thật nói là hiếm lắm. Và cũng ít có một cái cuốn sách nào của người Việt Nam mà mình đọc, nhất là một cuốn hồi ký nữa. Mình đọc và rồi mình không có định đọc, và rồi sau nó cứ lôi cuốn mình, và cuối cùng mình phải đọc bằng hết. Thì cái cuốn của Đại đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là thuộc cái loại như vậy. Có lẽ tại vì nó lạ, nó hay và nó làm cho mình xúc động. Mình thấy không những là cảm động mà mình còn hãnh diện sau khi mình đọc xong cái cuốn sách đó.
Anh nói là nó lạ, nó hay rồi anh xúc động, nhưng mà thính giả ở ngoài liệu chưa nhìn qua quyển nhật ký rồi chưa đọc qua thì làm sao có thể tưởng tượng được những cái hay cái
dạ, có lẽ quý vị nên bỏ ra không biết bao nhiêu 15 đồng mua một cuốn đọc thì xem là tôi nói là nói xạo hay là cái ý kiến của tôi nó có giống mọi người hay là tôi nói cái ý kiến nó thiên vị quá. Cái đó để quý vị thử thách. Nhưng mà thử nói một cái tính chất như vậy này, là ông Hồ Văn Kỳ Thoại, ông ấy không phải là nhà văn. Ông ấy cho biết rằng ông ấy đi học từ bé đó, là ông học trường Pháp, tức là dùng tiếng Pháp không à. Lớn lên cũng vậy. Thành ra cái việc mà viết văn bằng tiếng Việt là một cái cố gắng rất lớn. Nhưng bởi vì ông là cháu nội của cụ Hồ Biểu Chánh, một nhà văn rất là hay ở Việt Nam, đã viết rất nhiều sách. Thành ra là cái khiếu văn chương nó có. Thành ông ấy chỉ cần ông ấy viết ra một cách thành thật, thế là tự nhiên là nó lôi cuốn người ta. Mà mình đã đọc những cuốn hồi ký của nhiều chính trị gia, của những ông làm ở phủ tổng thống, khoe rằng mình đã biết những cái điều bí mật như thế nào, hay là những ông tướng giải thích vì sao mà hồi đó mình đã làm tổng thống hay làm thủ tướng hay là làm bộ trưởng, rồi tại sao mình đảo chính, vân vân. Thì bây giờ mình đọc một cái hồi ký của một cái ông tướng, là một vị đề đốc, mà ông ấy chỉ hoàn toàn nói sự thật về cái cuộc đời của mình, và nhất là những cái trận chiến mà mình tham dự. Và trong đó mình không cảm thấy là ông ấy tự đề cao. Người đọc thấy rõ ràng là ông ấy viết với một cái thái độ rất là khiêm tốn, nói về những cái hay và cái dở của mình, của quân đội mình, những cái làm đúng và những cái làm sai. Và nhất là ông ấy bày tỏ được một tấm lòng nhiệt thành của một cái người quân nhân. Và với tính cách một người chỉ huy thì mình đọc trong này mình thấy ông ấy rất là thương lính. Trong cái buổi ra mắt cuốn sách này ở Nhật Báo Người Việt thì ông Hồ Văn Kỳ Thoại có lúc đã nói rằng, đã kể cái chuyện ông ấy ra lệnh tiến hành một cái cuộc đổ bộ. Thì ông bảo mỗi lần mà mình, một cái người chỉ huy mà đưa ra một cái lệnh như vậy đó, là trong lòng mình nó biết bao nhiêu cái mâu thuẫn. Mình không biết là cái quyết định của mình này là đúng hay là sai, có cách nào tốt hơn hay không. Là bởi vì một vị tướng mà ra lệnh một cái thì biết rằng sẽ có nhiều quân nhân dưới quyền mình chết, có nhiều quân nhân ở bên địch sẽ chết, và mình là cái người chịu trách nhiệm gây ra tất cả những cái chết đó. Thành ra cái sự tính toán của một vị tư lệnh ở chiến trường nó rất là rắc rối. Và ông Kỳ Thoại rõ ràng là ông ấy kể lại tất cả những cái mối băn khoăn của ông ấy khi tham dự một cái trận đánh, thí dụ cái trận hải chiến ở Hoàng Sa. Thì lúc mà ông ấy nghe lệnh là phải bảo vệ mỗi tấc đất của Tổ quốc, không để cho bị mất một tấc đất nào cả, thì ông ấy chỉ việc làm theo. Nhưng mà trong thực tế thì lúc nào ông ấy sẽ ra lệnh cho hải quân của mình ở bên chiến hạm mình bắn sang cái tàu của Trung Cộng định đến chiếm Hoàng Sa. thì cái quyết định đó cũng vẫn là một người chịu trách nhiệm trong cái giờ phút đó. Thành ra khi chúng ta đọc và chúng ta chia sẻ được cái mối lo âu và những cái thắc mắc của một cái vị chỉ huy như vậy, thì quả nhiên là mình đọc mình thấy rất là xúc động. Có thể nói là cũng có nhiều vị đã viết về những cái cuộc triệt thoái ở miền Trung, ở nhất là ở Huế và Đà Nẵng. Nhưng mà ông Hồ Văn Kỳ Thoại là cái người chỉ huy hải quân cả cái vùng một, thì chúng ta biết rằng cái việc mà rút quân ở đó có ai mà chạy được thoát mà rút về Sài Gòn, về miền Nam thì do hải quân chở cả. Thành ra là ông ấy biết rất nhiều chuyện mà ông ấy kể lại với một cái thái độ rất là khách quan. Khách quan theo cái nghĩa là ông ấy không bao giờ phê bình là ai quyết định đúng, ai quyết định sai. Nhưng mà ông ấy chỉ kể một cách rất là rõ ràng những vị nào có trách nhiệm. Ông Tổng thống Thiệu chẳng hạn đã ra cái lệnh nào vào ngày nào, rồi ông tướng Ngô Quang Trường đã phản ứng như thế nào, hoặc là những cái vị tướng khác đã quyết định như thế nào. Thì những cái chuyện đó, mình đọc, có một điều là mình đọc mình tin được cái ông này, là ông ấy nói không có cái gì để tự vẽ cái hình ảnh cho mình hoặc là nói xấu người khác. Tuyệt nhiên là ông không bao giờ nói xấu ai ở trong cái cuốn hồi ký này cả, bởi vì có rất nhiều người viết hồi ký chỉ để trả thù những cái người mình ghét. Thì trong cái cuốn sách này mình đọc thì mình biết là ông này có thể có những cái xung đột với một cái vị tướng khác chẳng hạn, nhưng mà ông không bao giờ nói một cái lời nào nặng, mà trái lại những cái chuyện ông kia có làm hay là ông đều kể hết. Mà ông cứ kể với cái giọng văn rất là vui. Thí dụ cái lúc chót ông Hồ Văn Kỳ Thoại, ông có cái soái hạm của ông ấy, thì ông ấy cho chở mấy người đi ra ngoài bên ngoài biển rồi rồi trở về đón ông ấy. Thế nhưng mà cái chiến hạm đó lúc trở lại thì không vào được. Cuối cùng thì là ông là người chỉ huy tất cả hải quân ở vùng 1 mà ông không có tàu đi. Thì ông ấy cùng với ông tướng Bùi Thế Lân là chỉ huy thủy quân lục chiến bảo nhau là thôi bây giờ mình phải chạy sang cái bãi biển khác.
Sơn Trà, leo
Vâng.
núi.
Và ông ấy phải leo núi. Hai ông, nghĩa là leo núi đi trong rừng cần mất một đêm để mà đi. Và trên đường đi đó thì ông Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại mới hỏi ông tướng Lân là ông có cái la bàn nào không để tôi lấy tôi định hướng đi cho nó khỏi lạc. Thế xong ông Lân bảo tôi không có. Thì ông Kỳ Thoại trong cái lúc như vậy ông còn đùa vào, trời ơi ông kêu ông tướng chỉ huy mà không có cái la bàn thì kỳ quá. Thì ông Lân lại nói ngược lại vào, còn anh chỉ huy cả cái vùng một mà cái chỗ căn cứ này là căn cứ của anh mà anh cũng đi lạc, cái đó mới lạ. Những cái chuyện như vậy nó làm cho cái cuốn sách nó không có nặng mà nó rất là nhẹ nhàng.
Lúc anh kể cái đoạn mà ông ấy đi leo vòng ra sau núi ở Sơn Trà để đi ra ngoài biển đó, tại vì không còn tàu đi ra nữa đó,
Vâng.
thì trong cái phần đó có nhắc hai điểm có lẽ đáng chú ý về mặt con người.
Và cái ông đó là trong sách kể là ông Trung tá Huỳnh Duy Thiệp là giám đốc thương cảng Đà Nẵng. Mà lúc đó, đó thì nó loạn, có cả triệu người kéo vào cái vùng đó, không còn ai giữ được trật tự nữa, thì rất nhiều chuyện có thể xảy ra, cướp bóc rồi người ta trong cái lúc điên cuồng người ta làm bậy. Thì cái ông Trung tá Thiệp ông ấy đã bám lấy cái ông Kỳ Thoại mà ông Kỳ Thoại không biết, là để bảo vệ ông Kỳ Thoại, chứng tỏ là họ thương với nhau. Mà một cái người mà được đồng đội của mình nó thương như vậy cũng là hiếm lắm. Nhưng mà cũng ở trong cái giai đoạn gay cấn đó thì ông Hồ Văn Kỳ Thoại có kể những cái chuyện về những người khác, không không hề là giúp ông Kỳ Thoại cái gì cả, như là cái chuyện của ông hải quân thiếu tá Nguyễn Công Anh Kiệt. Cái ông Nguyễn Công Anh Kiệt ấy, thì là giám đốc cái hải cảng sâu, tức là cái phần hải cảng sâu của thương cảng Đà Nẵng. Thì cái lúc mà 2 giờ sáng ngày 29 tháng 3 là cái ngày mà tất cả phải rút đi rồi đó. Họ quân ta là rút đi từ cái đêm 28. Thì trong cái đêm đó ông Kỳ Thoại thì lặn lội đi tìm đường. Thì có người là một là ông gọi là ông Trung tá Phan Hữu Tự và cái đoàn 72 công tác của ông ở cái vùng đó đã đi vào cái hải cảng sâu. Và ông ấy gặp cái ông hải quân thiếu tá Nguyễn Công Anh Kiệt là giám đốc hải cảng Sâu. Thì ông tự mới bảo ông Kiệt là anh làm gì đi đi. Thì ông Kiệt cho biết là hiện giờ đó thường dân ở các nơi họ chạy về đây, họ cứ đổ hết vào trong cái hải cảng Sâu, vào cái vùng của ông ấy trách nhiệm. Và trong đám thường dân có rất nhiều người đang bị thương và ông ấy đang lo cứu cấp những cái người đó. Thành ra ông ấy bảo ông tự là thôi anh đi thì anh đi đi, tôi bây giờ tôi phải lo cho cái đám người dân này nữa chứ tôi không nỡ lòng nào tôi đi cả. Thế là cái ông anh Kiệt đã ở lại với dân. Và sau đó thì ông ấy bị bắt và đi 10 năm tù cải tạo.
Hình như 13 năm thì phải.
13 năm 13 tù năm. Cải tạo. Thành ra trong cái cuốn sách của ông Hồ Văn Kiệt Thoại, ông kể nhiều chuyện như vậy. Những câu chuyện về những cái người sĩ quan Việt Nam mà rất phải nói là rất anh hùng. Thì ông ấy kể bằng cái giọng văn rất là giản dị, bình thản. Đó là một cái điều làm cho chúng ta hết sức cảm động.
Ngay cả viên mà cận vệ là Hạ Sĩ Ngu, anh thấy là những người quân nhân trung thành cho đến giờ phút cuối cùng.
Vâng.
Bận rộn như vậy, súng đạn như thế, bát nháo như thế mà vẫn ngồi gác ở Tư Dinh.
Vâng. Thì cái hình ảnh của cái người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đó, từ lâu nay đó, người ta chỉ nghĩ đến hình ảnh của những người đã thua trận và những người đã bị bắt cầm tù. Nhưng mà phải có những cái người chứng nhân như là ông Hồ Văn Kỳ Thoại để ông ấy kể ra là đây này, trong cái đạo quân 1 triệu người đó, đó thì cũng có thể hàng triệu người can đảm hy sinh, trung tín và biết thương yêu đồng đội. Có rất nhiều cái điều mà chúng ta cần phải được nêu lên. Tôi nghĩ rằng sau cái cuốn sách của ông Hồ Văn Kỳ Thoại, tôi gặp những người bạn tôi ở trong quân đội đã từng chỉ huy từ tiểu đoàn trở lên, tôi đều yêu cầu là các anh phải viết lại những cái trận đánh mà các anh đã tham dự, cái lịch sử của quân đội mình là do tất cả những cái thứ đó nó gom lại. Thì chúng ta biết là trong mấy năm gần đây đó, ở Hà Nội người ta xuất bản rất nhiều cuốn hồi ký của mấy ông tướng ở ngoài Bắc. Họ viết do cái sự chỉ đạo cố vấn của Đảng Cộng sản. Có cả những người gọi là chuyên viên đi viết để mà ngồi viết thay cho họ. Và trong đó thì họ hay kể những cái trận đánh mà họ tham dự. Thì họ viết có thể là rất nhiều sự thật ở trong đó. Nhưng mà cái gì mà bất lợi cho họ hoặc là có lợi cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì thế nào họ cũng bị đảng của họ cấm không được viết tới. Thì chúng ta tưởng tượng độ 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, những người nghiên cứu lịch sử của chiến tranh Việt Nam, họ tìm tài liệu về những cái trận đánh giữa hai miền Nam Bắc thì họ tìm ở đâu? Họ có sẵn một cái tài liệu của mấy cái người tướng ở miền Bắc viết. Trong khi đó thì chúng ta rất thiếu. Những cái vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa còn sống nên ngồi viết lại những cái hồi ký của mình. Nhất là những cái vị từ cấp thiếu tá trở lên. Có thể những cái người chỉ huy tiểu đoàn, chỉ huy lữ đoàn, sư đoàn có nhiều cái điều để kể hơn là những vị tướng ngồi ở trong bộ tổng tư lệnh. Thì tôi nghĩ rằng các vị tướng, các vị tá đó nên kể lại những cái điều mà mình đã trải qua để cho lịch sử sau này có nhiều nhân chứng, chứ không phải chỉ có một thứ nhân chứng là những sĩ quan ở ngoài Bắc. Ông ấy không có muốn làm mất uy tín của ai cả. Một ông tướng phó tư lệnh mà đi vào Sài Gòn rồi sau đó không trở lại nhiệm sở trong cái lúc mà tất cả nguy biến thì tất nhiên chúng ta không có vui vẻ gì với những cái người có tư cách như vậy. Nhưng ông Hồ Văn Kiệt Thoại ông không hề có một lời phê bình nào cả. Ngược lại, những cái người mà làm được những việc tốt thì ông hết sức ca ngợi. Thí dụ như ông ấy ca ngợi những cái người như ông Ngụy Văn Thà là một sĩ quan thiếu tá chỉ huy cái hộ tống hạm Nhật Tảo đã đứng ra mà đánh cái tàu của Trung Cộng trong cái trận Hoàng Sa. Thì ông ấy nhất định ông ấy đứng ở trên đài chỉ huy và sau đó thì ông ấy bị trúng đạn. Tất nhiên là bên phía Trung Cộng họ bắn, họ nhắm vào đài chỉ huy, ông ấy chết. Thành ra cái ông đại úy Nguyễn Thành Trí là hạm phó bèn đứng ra để mà thay thế ông hạm trưởng để mà chỉ huy tiếp. Rồi đến cái lúc mà cái tàu Nhật Tảo đó, nó bị trúng nhiều đạn quá, nó nước nó vào nó cứ chìm, thì cuối cùng ông hạm phó, ông đại úy Nguyễn Thành Chí phải ra lệnh tất cả mọi người là xuống bè cao su mà tìm đường chạy vào bờ. Thì trong cái lúc mà hỗn loạn như vậy, ông ấy ngồi trên cái bè cao su của ông ấy đã bị thương nặng, mà ông vẫn tiếp tục chỉ huy những người thủy thủ khác để đi cứu đồng đội, những người nào mà thấy còn ở trên mặt biển là đến cứu. Và cuối cùng, cái cuộc di tản đó trên mặt biển nó kéo dài và máu ông ấy ra nhiều quá, ông ấy chết ngay trên cái bè cao su. Thì những cái câu chuyện như vậy đã được ông Hồ Văn Kỳ Thoại kể lại, làm cho chúng ta cảm thấy hãnh diện làm một cái người Việt Nam, hãnh diện là một cái người dân của Việt Nam Cộng Hòa, có những cái người quân nhân của chúng ta khiến chúng ta có thể ngẩng mặt lên mà hãnh diện vì họ. Đó là một cái điều rất quý của cái cuốn sách của ông Hồ Văn Kỳ Thoại.
Ở giai đoạn mà phải rút quân ra khỏi Đà Nẵng thì ông Thoại đã tìm cách lên được một chiếc tàu rồi. Thì có những cái chiến hạm to hơn đã được lệnh của ông ấy trước đó là phải đi đón thủy quân lục chiến. Thế đi ngang chiếc tàu mà nơi đó có ông Hồ Văn Kỳ Thoại đang ở trên đó, thì hạm trưởng đứng ở trên boong tàu chào phó đại đốc. Ông ấy viết lại, ông rất là trân trọng và cảm động với cái hình ảnh như vậy.
Vâng. Trong cái lúc mà một cái đoàn quân phải gọi là chiến bại, rút lui, mà vẫn giữ được cái quân phong quân kỳ, thì phải là một cái quân đội đáng kính trọng mới giữ được như vậy. Ở trong cái phần mở đầu, lời nói đầu của ông Hồ Văn Kỳ Thoại, ông ấy kể một cái vị như vậy, là một vị đại tá của thủy quân lục chiến cũng tên là Nguyễn Thành Chí. Ông đã chỉ huy cái đơn vị của mình, và cho đến lúc mà nhận được cái lệnh đầu hàng của ông Tổng thống Dương Văn Minh, thì ông đại tá này bình tĩnh đưa quân về cái trại và ra lệnh trả mang tất cả khí giới để vào trong kho, rồi tuyên bố từ hôm nay chúng ta giải tán. Thì ngay một cái hành động đó cũng là một cái hành động chứng tỏ cái người chỉ huy cho đến giờ phút cuối cùng vẫn giữ được quân phong quân kỷ, và những cái người lính dưới quyền vẫn giữ được quân phong quân kỷ, không đến nỗi hỗn loạn và trở thành ra là một cái đoàn quân vô tổ chức.
Thưa quý thính giả, câu chuyện bàn tròn hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý thính giả vào lần phát thanh tuần tới. Đặc biệt xin nhắc quý thính giả, trên trang nhà radiovncr.com có lưu giữ chuyện bàn tròn.
Xin kính chào quý vị.